Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2021, thứ hai sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu chương 8 từ câu 5 đến câu 11. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-pha-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi. Nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 8 sách Tin mừng Ma-thêu được khởi đầu bằng hai phép lạ chữa lành mà Đức Giêsu thực hiện, chữa người mắc bệnh phong và chữa đầy tớ của một đại đội trưởng. Sau một người mắc bệnh phong là người được liệt vào hạng thấp kém trong do Thái giáo, giờ đây đến lượt một người ngoại đạo được nhận vào nước Chúa. Trình thuật của Ma-thêu hôm nay có điểm khác biệt so với trình thuật của Thánh Luca, khi viên đại đội trưởng đích thân đến gặp Đức Giêsu để xin người chữa lành cho đầy tớ của ông. Tuy nhiên, đó không phải là chủ đích mà tác giả muốn ghi lại. Điểm chính yếu trong trình thuật chữa lành hôm nay chính là tuyên bố cuối cùng của Đức Giêsu: "Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời." Như thế, Thánh Ma-thêu muốn nhấn mạnh vào lòng tin của người dân ngoại và việc họ được nhận vào nước trời, trong khi những người thừa tự của Abraham theo huyết nhục thì sẽ bị loại ra bên ngoài. Truyền thống Do Thái vẫn luôn giới hạn ơn cứu độ chỉ dành riêng cho người Do Thái. Tuy nhiên, từ thời các ngôn sứ, nhiều vị như ngôn sứ Isaia đã nhìn thấy trước việc các dân ngoại cũng được mời gọi đến bàn tiệc thiên quốc, mời gọi đến hưởng ơn cứu độ. Dần dần lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Như thế, những gì người Do Thái cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Và những gì người Do Thái cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì người Do Thái cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có. Hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Bởi vì trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong những ngày đầu mùa vọng, mùa chờ mong Chúa quang lâm, giáo hội cho chúng ta nghe chứng tá đức tin của viên đại đội trưởng dân ngoại, vì muốn chúng ta vững tin rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa được dành cho tất cả mọi người, được dành cho tất cả những người tin. Điều chúng ta cần hiểu là đức tin vẫn phải là cốt lõi, là chìa khóa giúp chúng ta hưởng nếm ơn cứu độ, như rất nhiều lần Đức Giê-xu đã đề cập trong các giáo huấn của người, chẳng hạn như trong tin mừng theo Thánh Ma-thêu hôm nay. Tuy nhiên, khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chẳng? Liệu đức tin của chúng ta có đủ mạnh để giúp chúng ta vượt qua những rào cản thể lý và tâm lý mà đến với Chúa như viên đại đội trưởng? Liệu đức tin của chúng ta có đủ lớn để tuyên xưng như ông? Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Liệu đức tin của chúng ta có đủ mạnh mẽ để khiến Chúa phải thốt lên rằng, tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Lạy Chúa, mỗi lần chúng con tuyên xưng, lạy Chúa, chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh, và đón rước mình máu thánh Chúa. Xin Chúa ngự đến và kiện cường lòng tin của chúng con. Amen. Chúa là lẽ sống,
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi nhân dân đảo Síp và Hy Lạp. Hôm 27 tháng 11 vừa qua, trong sứ điệp gửi nhân dân đảo Síp và Hy Lạp, vài ngày trước khi lên đường viếng thăm hai quốc gia này, từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 12 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài đến thăm họ trong vui mừng, nhân danh tin mừng, theo vết chân các vị thừa sai, đặc biệt là hai thánh tông đồ Phaolô và Barnabé. Đức Thánh Cha cũng gọi chuyến viếng thăm của Ngài là một cuộc hành hương trở về các nguồn mạch. Đức Thánh Cha nói, khi gặp anh chị em, tôi có thể giải khát nơi những nguồn mạch tình huynh đệ rất quý giá, trong lúc chúng ta vừa khởi sự hành trình công nghị hiệp hành hoàn vũ. Đó là một ân phúc đồng hành, một tình huynh đệ tông đồ mà tôi rất mong ước và trân trọng. Đó là cuộc chờ đợi viếng thăm hai vị thủ lãnh chính thống địa phương, Đức Tổng Giám mục Christostomos và Hieronymus. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài sẽ viếng thăm cộng đoàn anh chị em công giáo, là những đoàn chiên bé nhỏ tại hai nước này. Ngài sẽ uống tại những nguồn mạch cổ kính của Âu Châu là đảo Síp, một nhánh của Thánh Địa tại Âu Châu, thăm Hy Lạp là tổ quốc của văn hóa cổ điển. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến Địa Trung Hải, vốn được gọi là Mare Nostrum, biển của chúng ta. Biển này đang mời gọi chúng ta cùng hải hành, chứ không chia rẽ, mạnh ai nấy lo, nhất là trong cuộc chiến chống đại dịch, vẫn còn đòi nhiều dấn thân và trong cuộc khủng hoảng khí hậu nặng nề hiện nay. Địa Trung Hải với nhiều hải cảng nhắc nhở chúng ta về những nguồn mạch sống chung hệ tại đón tiếp nhau. Nhưng trong những năm gần đây, nhiều người trốn chạy chiến tranh và nghèo đói cập đến đại lục này và các nơi khác, nhưng không được đón tiếp, mà chỉ gặp đố kỵ và nhiều khi bị lợi dụng. Đó là những anh chị em của chúng ta. Ngày nay, biển của chúng ta, Địa Trung Hải, là một nghĩa tràng lớn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài sẽ đến đảo Lesbo bên Hy Lạp, với xác tín rằng, những nguồn mạch của sự sống chung chỉ được tái tươi nở trong tình huynh đệ và trong sự hội nhập cùng với nhau, không có con đường nào khác. Tin Bratislava, Slovakia. Hội đồng giám mục Slovakia phê bình chính phủ cấm lễ. Hội đồng giám mục Slovakia phê bình chính phủ nước này lại cấm hoàn toàn các buổi lễ tôn giáo trong hai tuần lễ, gọi là để ngăn chặn sự lan lây của COVID-19, bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 vừa qua. Trong tuyên ngôn công bố hôm 24 tháng 11 trước đó, các giám mục Slovakia bày tỏ sự bất mãn lớn vì quyết định của chính quyền và nhắc lại lời hứa của chính phủ về việc tránh cấm đoán hoàn toàn các buổi lễ công cộng. Các giám mục nói, chúng tôi rất bất mãn vì biện pháp này lại được chính quyền áp dụng. Chúng tôi yêu cầu chính phủ rút lại các biện pháp này càng sớm càng tốt. Hội đồng giám mục Slovakia nói đến tình trạng các nước láng giềng, mặc dù cũng bị COVID-19 lan lây mạnh, nhưng tự do tôn giáo vẫn được tôn trọng nghiêm túc. Điều này chứng tỏ có thể có những giải pháp khác thay vì chỉ cấm đoán các buổi lễ. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovakia, ông Martin Kramara, nói với hãng tin công giáo Capres của Áo rằng, hiện nay các nhà thờ chỉ có thể thực hiện việc chăm sóc mục vụ cá nhân như giải tội hoặc cho rước lễ, trong khi các lễ nghi tôn giáo khác phải cử hành trực tuyến hoặc qua truyền hình và truyền thanh. Các lễ rửa tội, an táng và hồn phối vẫn có thể được cử hành, nhưng với số người tham dự tối đa là 6 người. Năm nay, chính phủ Slovakia đã đóng cửa các nhà thờ và các nơi thờ phượng khác trong nhiều tháng trời, từ tháng Giêng, khiến giáo hội ngày càng phê bình các biện pháp này, và từ đầu tháng Tư, các nơi thờ phượng mới được mở lại với các thánh lễ. Tin Roma. Đức Hồng Y Cos nói rằng, Đức Thánh Cha viếng thăm đảo Síp và Hy Lạp là một bước tiến lớn về đại kết. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại hai nước Síp và Hy Lạp là một bước tiến lớn về đại kết trong lĩnh vực đối thoại bác ái. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Síp và Hy Lạp từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 12 tới đây, cả hai nước đều có đại đa số dân là tín hữu chính thống giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 25 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Koch nói, Đức Thánh Cha lại viếng thăm hai nước theo chính thống giáo, và đây là một dấu hiệu rất tích cực để đào sâu và củng cố cuộc đối thoại và tương quan giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Đức Hồng Y nói thêm rằng, chúng ta cần phân biệt giữa đối thoại bác ái và đối thoại trần lý. Đối thoại bác ái có nghĩa là đào sâu những tương quan thân hữu giữa các giáo hội, còn đối thoại trần lý là công việc thần học để vượt thắng những chướng ngại từ quá khứ. Các giáo hội chính thống đã quyết định khởi sự cuộc đối thoại thần học, không phải ở cấp độ song phương với các giáo hội chính thống khác nhau, nhưng trên bình diện đa phương. Vì thế, chúng ta có một ủy ban quốc tế hỗn hợp, trong đó có 14 giáo hội chính thống tự trị, và chúng ta đối thoại qua ủy ban này. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là một bước tiến lớn để đào sâu cuộc đối thoại bác ái. Đức Hồng Y Koch cho biết, riêng về trường hợp giáo hội chính thống tại đảo Ship, chúng tôi có những tương quan tốt đẹp, nhất là Đức Tổng Giám mục Chrysostomos Đệ Nhị, thủ lãnh chính thống giáo tại đây, có một tâm hồn cởi mở đối với phong trào Đại Thép Kitô, và tôi thấy thật là một điều tốt nếu đào sâu cả tương quan này giữa giáo hội Roma với Đức Giáo Hoàng của toàn thể giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống tại đảo Ship. Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, ngài cho biết thêm rằng, trong cuộc viếng thăm tại đảo Ship, Đức Thánh Cha muốn đặc biệt chú ý đến tình trạng những người di dân và tị nạn. Vì thế, ngài muốn cử hành một buổi cầu nguyện đại kết với những người di dân tại đảo Ship, trong khi tại Hy Lạp, ngài muốn trở lại đảo Lesbo Mytilene để mang lại một dấu hiệu rõ ràng, chứng tỏ rằng trợ giúp người di dân và tị nạn là một thách đố lớn về đại kết, cần có sự cộng tác chung với nhau. In Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới người khuyết tật. Đức Thánh Cha Francisco tố giác tình trạng vẫn còn nhiều thành kiến đối với những người khuyết tật. Ngài kêu gọi họ vượt thắng những khó khăn và đồng thời đề cao sự đóng góp họ có thể dành cho giáo hội. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm 25 tháng 11 vừa qua nhân ngày Thế giới về người khuyết tật. Sẽ được cử hành vào ngày 3 tháng 12 sắp tới. Sứ điệp của Đức Thánh Cha mang tựa đề Các con là bạn hữu của Thầy, trích từ Phúc Âm theo Thánh Gioan, đoạn 15 câu 14. Trong đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở cho những người khuyết tật về tình thương và tình bạn của Chúa Giêsu đối với họ, và họ là thành phần trọn vẹn của giáo hội. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, rất tiếc là ngày nay, nhiều người trong anh chị em vẫn còn bị đối xử như những thực thể xa lạ của xã hội. Họ không cảm thấy thuộc về và không được tham gia vào xã hội, và vẫn còn nhiều điều cản trở anh chị em hoàn toàn thuộc về xã hội. Rất tiếc, sự kỳ thị vẫn còn hiển hiện ở nhiều cấp độ trong đời sống xã hội. Xã hội vẫn còn nuôi dưỡng thành kiến, tỏ thái độ không biết tới người khuyết tật, và có một thứ văn hóa không muốn hiểu về giá trị khôn lường của mỗi người. Đặc biệt là xã hội vẫn còn coi sự khuyết tật như thể là một bệnh tật và góp phần làm cho cuộc sống của anh chị em bị cách biệt và nuôi dưỡng thái độ kỳ thị đối với anh chị em. Về đời sống giáo hội, Đức Thánh Cha viết, sự kỳ thị tệ nhất đối với những người khuyết tật là thiếu sự quan tâm tinh thần và đôi khi được biểu lộ qua sự từ khước ban bí tích cho một số người khuyết tật. Giáo huấn của Hội Thánh thật là rõ ràng về vấn đề này. Không ai có thể từ khước các bí tích đối với những người khuyết tật. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những đau khổ và cơ cực đặc biệt của những người khuyết tật trong thời đại dịch, và ngài khích lệ họ sống tình bạn với Chúa Giêsu và làm chứng nhân cho Chúa. Tin mừng kể lại, một số người khuyết tật đã gặp Chúa Giêsu và cuộc sống của họ thay đổi sâu đậm và họ bắt đầu làm chứng nhân của Chúa. Ví dụ, trường hợp người mù bẩm sinh sau khi được Chúa Giêsu chữa khỏi đã can đảm khẳng định trước tất cả mọi người rằng ngài là vị ngôn sứ, và nhiều người khác vui mừng công bố những điều tốt lành mà Chúa đã làm cho họ. In Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ các học sinh Scholas Occurrentes. Đức Thánh Cha Francisco tố giác các trại tập trung người di dân dọc theo bờ biển Libya và nạn buôn bán phụ nữ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi gặp gỡ 50 bạn trẻ từ 16 đến 27 tuổi thuộc Liên trường Quốc tế Scholas Occurrentes diễn ra chiều thứ Năm ngày 25 tháng 11 vừa qua tại Giáo hoàng Học viện Đức Maria Mẹ Giáo hội ở Roma và bàn về các đề tài giáo dục. Các bạn trẻ đến từ 41 quốc gia trên thế giới thuộc các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Họ thuộc Liên trường Quốc tế, một tổ chức hiện có mặt tại 190 nước trên thế giới. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải mở rộng con tim đối với cuộc sống của những người tị nạn. Họ không phải là người đến một nước khác để du lịch, và cũng chẳng phải là người trốn chạy vì lý do thương mại, nhưng họ trốn chạy để sống, họ liều mạng để sống. Đó là tình cảnh của anh Osten, một thanh niên người Rwanda cùng với gia đình chạy trốn cuộc diệt chủng tại nước này hồi năm 1994, rồi đến Congo và được Liên trường Scholas Occurrentes đón tiếp. Câu chuyện anh kể lại làm Đức Thánh Cha cảm động, khiến Ngài tái lên tiếng tố giác tình trạng thê thảm của những người tị nạn đang diễn ra dưới con mắt rừng rưng của bao nhiêu người. Họ là những người tị nạn, nạn nhân của sự gạt bỏ và rừng rưng. Đức Thánh Cha nói, sự ích kỷ đưa chúng ta đến tâm lý rừng rưng lãnh đạo. Có tin nói, 110 người đã bị chết đuối vì thuyền của họ bị lật ở địa Trung Hải, vì này trở thành nghĩa trang lớn nhất trên thế giới. Hôm 25 tháng 11 vừa qua cũng là ngày thế giới chống nạn bạo hành phụ nữ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu thiếu nữ, phụ nữ, các bà mẹ, bà vợ, chị em bị đối xử buôn bán như hàng hóa. Đức Thánh Cha nói, ngày nay cuộc sống của một người tị nạn rất cơ cực. Tôi đã nghiên cứu và thấy những gì đang xảy ra bên bờ biển Libya với những người phải trở về, những người bị các băng đảng mafia bắt, khai thác, bóc lột, tra tấn, họ buôn bán các phụ nữ. Các bạn là những phụ nữ có thể tưởng tượng được thế nào là bị bán như món hàng. Điều này đang xảy ra cho các chị em, các thiếu nữ và các bà mẹ trẻ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, khi nói về những người tị nạn, chúng ta không nói về những con số, nhưng về những anh chị em chúng ta phải trốn chạy. Một số người trong họ không thoát được và bị bắt giam trong các trại tập trung như tại bờ biển Libya. Rồi Đức Thánh Cha tố giác, với những kẻ buôn người, chính họ là những kẻ đã đưa các phụ nữ xuống thuyền, và cũng họ là những người đã nhận các phụ nữ ấy khi các phụ nữ này bị gửi trả lại. Đó là lúc rất khó khăn. Là người tị nạn, có nghĩa là người bước đi trên một con đường không chắc chắn, bước đi mà không biết mình đi đâu. Tin Tehran, Iran. Tân sứ thần tòa thánh tại Iran bắt đầu sứ vụ. Hôm 23 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Andrei Josvik, tân sứ thần tòa thánh tại Iran, đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Ebrahim Raisi và bắt đầu sứ vụ tại nước này. Đức Tổng giám mục Josvik, người Ba Lan, năm nay 56 tuổi, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Rwanda bên Phi Châu trong 4 năm vừa qua. Phòng báo chí của phủ Tổng thống Iran cho biết, trong buổi tiếp đức tân sứ thần, Tổng thống Raisi đã nhắc đến những điểm chung giữa các tôn giáo có chung tổ phụ Abraham, Do Thái, Kitô và Hồi giáo, mang lại sự hiệp nhất giữa các tín hữu tin nơi Thiên Chúa. Ba tôn giáo này hiện chiếm hơn một nửa dân số thế giới. Tổng thống Iran cũng nhận xét, Vatican có thể giữ một vai trò hữu hiệu trong việc chấm dứt bất công trên thế giới. Ông cũng kêu gọi các học giả Kitô và Hồi giáo gia tăng đối thoại với nhau để mang những ý tưởng xích lại gần nhau hơn. Trước khi gặp Tổng thống Raisi, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh đã gặp Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir Adonlayan, hôm 22 tháng 11 trước đó, để trao bản sao thư Đức Thánh Cha ủy nhiệm Đức Tổng giám mục làm sứ thần tòa thánh tại Iran. Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ có khoảng 22.000 tín hữu trong số 22.000 Kitô hữu thuộc các hệ phái và trên tổng số 70 triệu dân cư hầu hết theo Hồi giáo. Các tín hữu Công giáo tại Iran thuộc 6 giáo phận khác nhau. Trong đó có 4 giáo phận thuộc nghi lễ Kande, 1 giáo phận Armeni và 1 giáo phận Công giáo Latin.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức Thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục khảo sát những nghi thức mở đầu của Thánh lễ. Hôm nay, chúng ta đi đến phần tột đỉnh và kết thúc các nghi thức mở đầu. Đó là lời tổng nguyện hay lời nguyện nhập lễ. Chúng ta hãy tìm hiểu danh xưng, cấu trúc, nội dung và ý nghĩa. Danh xưng. Trong tiếng Latin, lời nguyện này mang tên là collecta, do động từ colligere, có nghĩa là thu góp. Được giải thích cho hai nghĩa. Một, đây là kinh tổng nguyện, bởi vì vị tư tế thu góp tất cả những ý nguyện riêng tư của các tín hữu và dâng lên Thiên Chúa thay mặt cho cộng đoàn. Hai, kinh đọc sau khi cộng đoàn đã tụ họp. Lối giải thích dựa theo tục lệ tại Roma. Các tín hữu tụ họp tại một địa điểm Stasio, rồi từ đó rước kiệu tiến về nhà thờ. Vị tư tế đọc lời nguyện sau khi cộng đoàn đã được thâu thập. Oratio ad collectam. Cấu trúc. Lời nguyện gồm 4 yếu tố. 1. Lời kêu cầu, thường hướng lên Chúa Cha, kèm theo bài thuộc từ, chẳng hạn, lạy Chúa là đấng toàn năng hằng hữu, hay lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, vân vân. 2. Nêu lên một yếu tố tưởng niệm, nhắc đến đề tài của buổi lễ được cử hành, hoặc công đức của vị thánh được mừng. 3. Cầu xin, từ việc tưởng nhớ hồng ân trong quá khứ, chuyển sang chỗ xin ban ơn trong hiện tại, với động từ, chúng con nài xin Chúa, hoặc xin ban cho chúng con, và diễn tả điều muốn xin. Đối tượng của lời cầu thường có liên hệ với mầu nhiệm cứu độ, hoặc với nhân đức nổi bật của vị thánh. 4. Vinh chúc. Lời nguyện được kết thúc với công thức tam vị, nghĩa là câu kết dài. Nếu hướng về Chúa Cha, thì đọc: chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Nếu lời nguyện hướng về Cha, nhưng có nhắc đến Chúa Con ở gần quấy, thì kết như sau: người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Nếu lời nguyện hướng về Chúa Con, thì câu kết như sau: Ngài là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Nội dung và ý nghĩa. Lời tổng nguyện được đặt ở quấy những nghi thức mở đầu. Một vài câu hỏi được đặt lên. Chức năng của nó là gì? Nội dung của nó thế nào? Hai ý kiến chính đã được đưa ra: dẫn nhập vào buổi lễ hay dẫn nhập phục vụ lời Chúa. Dẫn nhập vào buổi lễ. Kinh tổng nguyện kết thúc các nghi thức mở đầu, đó là chuẩn bị bầu khí tinh thần để cộng đoàn tham dự buổi lễ cách xứng đáng. Vì thế, nên nêu mặt ý nghĩa của buổi cử hành. Xem ra, Đây cũng là ý kiến của quy chế tổng quát sách lễ Roma số 54. Lời tổng nguyện diễn tả đặc tính của buổi lễ. Dẫn nhập vào các bài đọc. Theo ý kiến này, lời tổng nguyện không kết thúc nghi thức mở đầu, cho bằng mở đầu cho phụng vụ lời Chúa. Vì thế, nên giới thiệu đại ý các bài đọc sách thánh. Đây là khuynh hướng gặp thấy nơi sách lễ tiếng Ý vào các ngày Chúa Nhật lễ trọng. Lời nguyện tóm tắt những ý tưởng chính của ba bài đọc sách thánh. Thực ra, thứ tự xem ra bị đổi ngược. Lẽ ra, lời nguyện này phải được đọc sau bài đọc thì hợp lý hơn. Chẳng hạn, như trong lễ đêm vọng phục sinh. Quy tắc. Dựa theo quy chế tổng quát sách lễ Roma, chúng ta có thể ghi nhận những quy định sau đây liên quan đến diễn tiến và việc đọc kinh tổng nguyện, cũng như việc chọn lựa kinh nguyện. 1. Diễn tiến. Việc đọc kinh tổng nguyện diễn ra qua 4 chặng: mời gọi, thinh lặng, lời nguyện, kết luận. Mời gọi. Vị tư tế chắp tay mời giáo dân cầu nguyện. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Tuy lời mời gọi được xướng lên ở cuối nghi thức nhập lễ, nhưng người ta giả thiết là cộng đoàn đã được kêu mời cầu nguyện ngay từ đầu buổi lễ rồi. Dù sao, lời mời gọi muốn tăng thêm vẻ trang trọng cho hành vi tột đỉnh của nghi thức mở đầu. Thinh lặng. Thinh lặng vào lúc này là yếu tố hoàn toàn mới của thánh lễ theo Công đồng Vaticano thứ hai. Đây không phải là việc tùy nghi, nhưng là một đòi buộc. Bởi vì, mặc dù lời tổng nguyện là lời nguyện thuộc chủ tế, nghĩa là chỉ do một mình chủ tế đọc, nhưng lại không phải là lời nguyện của riêng chủ tế, mà là của cộng đoàn. Bởi thế, nếu bỏ không thinh lặng vào lúc này, thì sẽ làm vụt mất sự cân bằng tinh tế giữa tác vụ của tư tế và tác vụ của toàn thể dân chúng. Sự thinh lặng nhằm mục đích để mỗi người hồi tâm lại, ý thức rằng mình đang hiện diện trước nhan Chúa, để hướng lòng về Chúa và âm thầm gợi lên trong tâm hồn mình các ý nguyện riêng trước khi vị chủ tế gom lại thành một bó duy nhất, thành một lời tổng nguyện, một lời cầu nguyện tổng hợp mà dâng lên Thiên Chúa Cha nhờ Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Mỗi người tham dự giống như một lời kinh thuộc về lời tổng nguyện này. Giây phút đó, các tín hữu mang theo mình trọn vẹn cuộc sống cá nhân và gia đình của họ để trình lên Chúa những vui mừng sầu khổ, những hy vọng khát mong của toàn thể giáo hội và của cả nhân loại. Với sự thinh lặng này, cộng đồng tín hữu tham dự thánh lễ không phải là một đám đông hỗn loạn, nhưng là cộng đoàn đức tin được Thiên Chúa kêu mời và quy tụ, là dân Chúa, là gia đình của Thiên Chúa hay hội thánh của Chúa, đang nên như cộng đoàn tiên khởi ở Jerusalem, một lòng một ý với nhau. Lời nguyện. Chủ tế giang tay khi đọc kinh tổng nguyện. Việc giang tay nhắc lại cử chỉ của Chúa Giêsu trên thập giá, mang ý nghĩa van xin trời cao, cũng như chuyển cầu cho nhân loại trước mặt Chúa Cha. Cộng đoàn đứng thinh lặng nghe. Kết thúc. Cộng đoàn thưa Amen. Amen vừa có nghĩa là ước mong được như vậy, vừa có nghĩa là đồng thanh chấp nhận với những lời mà chủ tế dâng lên nhân danh cộng đoàn. Trong thánh lễ, luôn luôn chỉ đọc một lời tổng nguyện. Xem quy chế tổng quát sách lễ Roma số 54. Như vậy là quy tắc đã thay đổi so với trước đây, có thể đọc nhiều lời nguyện cho đến mức tối đa là 7 lời nguyện. Các Chúa Nhật, lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ đều có lời nguyện riêng. Các ngày thường trong mùa vọng, Giáng sinh, chay, phục sinh cũng có lời nguyện riêng. Vào những ngày thường trong mùa thường niên thì có thể lấy hoặc lời nguyện của Chúa Nhật liền trước, hoặc của bất cứ Chúa Nhật nào của mùa thường niên, hoặc một trong những lời nguyện cho các nhu cầu khác nhau, hoặc lễ ngoại lịch. Nhờ vậy, người ta có nhiều bản văn để nuôi dưỡng kinh nguyện của các tín hữu cách phong phú hơn. Buổi học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Lao động của con người. Sau khi đã tìm hiểu những bổn phận và quyền lợi đối với lao động như quy tắc đạo đức, vấn đề lương bổng, việc đình công, hôm nay chúng ta thử tìm hiểu vai trò của nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn đóng vai trò quan trọng trong nối kết và bảo vệ quyền lợi sinh tử của người lao động. Người lao động có quyền thành lập hay gia nhập các nghiệp đoàn. Trách nhiệm của nghiệp đoàn là bảo vệ quyền lợi hiện thực của người lao động trong tất cả mọi lĩnh vực, nơi mà quyền lợi của họ bị đe dọa. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, các tổ chức thuộc loại này là một nhân tố rất cần thiết cho đời sống xã hội, đặc biệt trong các xã hội công nghiệp hóa tân tiến. Đối với giáo huấn xã hội của giáo hội, nghiệp đoàn phải là những tác nhân đẩy mạnh cuộc tranh đấu cho công bằng xã hội, chứ không thể trở thành phản ảnh thuần túy của một cuộc đấu tranh giai cấp. Chắc chắn, nghiệp đoàn là phát ngôn nhân của cuộc tranh đấu cho công bằng xã hội, cho quyền lợi chính đáng của người lao động thuộc ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, cuộc tranh đấu này phải được hiểu như một dấn thân bình thường nhằm đạt tới thiện ích chính đáng. Ở đây, thiện ích đó tương ứng với nhu cầu và công lao của những người lao động kết hợp với nhau theo ngành nghề. Nhưng nó không phải là một cuộc đấu tranh chống lại người khác. Muốn đẩy mạnh sản xuất và đưa đất nước đi lên, lao động và tư bản bó buộc phải hợp tác với nhau. Ngay cả trong những trường hợp mà cuộc đấu tranh cho lao động mang tính chất đối kháng với những người khác hay nhóm khác, thì mục đích của đối kháng này là nhằm thiết lập công bằng xã hội, chứ không thể chủ trương tiêu diệt lẫn nhau. Có những lần, nghiệp đoàn phải đấu tranh rất gắt gao mới có thể sửa chữa một số khuyết tật cố hữu của chủ nghĩa tư bản, và để thực hiện công tác này, nghiệp đoàn cần am hiểu lĩnh vực chính trị. Tuy nhiên, vai trò của các nghiệp đoàn không phải là làm chính trị theo nghĩa thông dụng mà ngày nay người ta vẫn hiểu. Các nghiệp đoàn không mang tính chất đảng phá chính trị, đấu tranh vì quyền lực và không bao giờ được tùng phục các quyết định của các đảng phái, cũng như liên hệ quá chặt chẽ với họ. Thực vậy, nếu các nghiệp đoàn làm như thế, thì dễ dàng xa rời vai trò đặc biệt của mình là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong khung cảnh lợi ích chung của toàn thể xã hội. Hành động ngược lại sẽ trở thành một dụng cụ gây áp lực để thực hiện các mục đích khác. Kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng vào cuối thập niên 70 của thế kỷ thứ 20, mô hình nhà nước quốc gia, nhà nước xã hội chủ nghĩa, các hệ thống an sinh xã hội, vân vân bắt đầu suy thoái. Hệ thống hưu dưỡng gặp khó khăn do số người lao động giảm, trong khi đó, số lượng người hưu trí luôn tăng cao vì tuổi thọ trung bình mỗi ngày một cao hơn. Một giai đoạn mới đang hình thành. Có người gọi đó là hiện đại hóa thứ hai hay hậu hiện đại. Có người khác nghĩ đến thời toàn cầu hóa hay nền văn minh tri thức. Mặc dù tên gọi chưa thống nhất, nhưng một điều chắc chắn, thế giới đã đổi thay và đang sang trang. Nhân loại đang đối diện với một giai đoạn biến đổi đầy cam go, được đặc trưng bởi vấn đề môi sinh, giảm thiểu lao động có lương, đề cao vai trò của kiến thức và sáng tạo, gia tăng cá nhân chủ nghĩa, cách mạng thông tin đẩy mạnh toàn cầu hóa về xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa. Sau đây là vài nét chấm phá về những biến đổi hiện nay để nhận diện và suy nghĩ về những thách đố mà thời đại đang đặt ra cho lao động của mỗi người. Thứ nhất, lao động trước biến đổi kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta chứng kiến hiện tượng kinh tế tăng trưởng mạnh, nhưng công ăn việc làm không tương xứng. Lý do đơn giản là tăng trưởng kinh tế hiện nay lệ thuộc nhiều vào canh tân kỹ thuật, kỹ năng sáng tạo và dịch vụ, chứ không phải do lao động phổ thông. Thật vậy, kỹ thuật đương đại đã biến đổi từ nền tảng mô hình sản xuất, hệ thống tổ chức cũng như vai trò của các yếu tố sản xuất. Người ta nhận thấy ba biến đổi nền tảng. Cái đổi đời thứ nhất liên quan đến mối tương quan giữa kỹ thuật và kinh tế. Trong quá khứ, cuộc cải và sản phẩm được sản xuất ra lệ thuộc chặt chẽ vào số lượng lao động mà người ta đã sử dụng. Hôm nay và hơn nữa, trong tương lai, chúng ta thuộc ở chất lượng lao động, chứ không còn lệ thuộc ở số lượng lao động như xưa. Thật vậy, biến đổi kỹ thuật làm cho việc tăng sản lượng lệ thuộc hoàn toàn ở phẩm chất lao động cao và giảm thiểu tới mức tối đa số lượng lao động phổ thông, cũng như nguyên liệu thiên nhiên. Giá trị của các sản phẩm cao cấp lệ thuộc rất nhiều ở nghiên cứu khoa học, thiết kế mẫu mã, quảng cáo, tiếp thị, phục vụ khách hàng hơn là khâu sản xuất và nguyên liệu thiên nhiên. Nói chung, các nhà dự phóng tương lai đồng ý rằng, càng ngày chúng ta sẽ cần ít lực lượng lao động hơn để sản xuất tất cả cuộc cải mà nhân loại cần thiết. Bất chấp tính khả thi của những dự đoán nói trên, điều mà không ai có thể phủ nhận là canh tân kỹ thuật và toàn cầu hóa kinh tế đã tạo nên những biến đổi sâu rộng trong lĩnh vực lao động. Thứ hai, lao động nông nghiệp. Tại các nước phát triển, trong mấy thập niên vừa qua, sản phẩm nông nghiệp tăng khoảng 85%. Nhưng tỷ lệ lao động trong nông nghiệp cứ giảm dần xuống khoảng 3-5% hiện nay. Tại Anh Quốc chẳng hạn, từ năm 1780 đến 1988, người ta ghi nhận một sự giảm sút khổng lồ về lực lượng lao động trong nông nghiệp, từ 50% giảm xuống chỉ còn 2,2%. Trong khi đó, năng suất lao động lại tăng 68 lần. Như vậy, lực lượng lao động trước hết đã di chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp, rồi sau đó từ công nghiệp sang công nghệ mũi nhọn và dịch vụ. Chúng ta gặp thấy tiến trình chuyển đổi lao động này tại tất cả các nước kỹ nghệ hóa. Ở khắp nơi, tự động hóa và robot hóa đang biến đổi cơ cấu kỹ nghệ và tổ chức lao động. Một nước càng phát triển, thì tiến trình vi tính hóa, tự động hóa và robot hóa càng cao. Do đó, càng ngày càng cần nhiều hơn những lao động chuyên nghiệp cao. Họ đang trở thành trọng điểm của sản xuất, trong khi thành phần lao động phổ thông không còn giữ vai trò chủ chốt như xưa nữa. Công trình xây dựng đường hầm ngang qua biển Man được coi là một trong những dự án lớn nhất ở châu Âu thời hậu chiến, nhưng vào giai đoạn cao điểm nhất chỉ sử dụng 2.000 công nhân, trong đó 50% là kỹ sư. Nói cách khác, tiến trình kỹ nghệ hóa, vi tính hóa, tri thức hóa càng ngày càng đòi hỏi có các lao động chuyên môn và sáng tạo. Sự lớn mạnh của dịch vụ trong nền kinh tế đương đại càng cho thấy rõ hơn vai trò quan trọng của ngành nghề chuyên môn. Người lao động phổ thông ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn để tìm được việc làm tương xứng và phải chấp nhận sự kiện đồng lương của mình mỗi ngày một giảm sút so với lao động chuyên môn cao. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của mùa vọng, mùa chờ đợi của năm phục vụ. Đây là khoảng thời gian đẹp và hết sức ý nghĩa để chúng ta chuẩn bị đón chờ ngày Chúa Kitô đến trong tâm hồn mình vào đại lễ Giáng sinh và mong đợi người vinh quang ngự đến trong ngày sau hết. Để việc chuẩn bị đón Chúa được chu đáo, thái độ quan trọng và cần thiết đầu tiên mà chúng ta cần có, đó là sự tỉnh thức. Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ dẫn cho chúng ta hiểu rõ điều cần phải thực hiện để thực sự tỉnh thức trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật, mùng 9 tháng 12 năm 2018. Đức Thánh Cha nói rằng, thái độ tỉnh thức thật sự trong mùa vọng đòi hỏi sự hoán cải, và hoán cải chính là sống yêu thương. Thái độ ấy được thể hiện qua việc san bằng hố sâu của lạnh lùng thờ ơ và san phẳng đồi cao của kiêu ngạo tự mãn. Thay vào đó là sự quan tâm yêu thương, tha thứ, là nhận ra sai lầm, tội lỗi của mình và xin được tha thứ. Thật vậy, sự sám hối giúp chúng ta biết nhìn lại đời sống của mình trong tương quan với Chúa, đặc biệt là với những người xung quanh. Chính khi nhìn thấy những sự rạn nứt đổ vỡ trong tương quan với anh chị em và dốc sức hàn gắn lại tất cả trong tình yêu thương, chúng ta mới tìm được niềm vui và sự bình an đích thực. Có một câu chuyện kể về ý nghĩa của sự sám hối và hòa giải được kể lại như sau. Có hai anh em nhà nọ sống ở hai trang trại nằm cạnh nhau. Đàn bò của họ ăn cỏ trên cùng một cánh đồng do cha mẹ để lại. Suốt mấy chục năm, hai anh em luôn qua lại giúp đỡ nhau. Thế rồi một ngày kia, đàn bê của người em bị lạc mất một con. Anh cho rằng con bê đã chạy lạc sang đàn bê của người anh mà người anh không nói gì với mình, cứ im lặng sở hữu luôn con bê đó. Anh qua nhà người anh hỏi, nhưng người anh đã phủ nhận điều đó. Vậy là từ đó, bên này không còn qua bên kia nữa, mà chỉ ngó qua nhà nhau với cặp mắt nghi kỵ, bực dọc. Người em còn mang máy cày tới, ủi bãi cỏ mà hai đàn bò hay ăn giữa hai nhà thành con mương để ngăn đôi hai bờ đất của họ. Chưa hết, hàng ngày, bên đây bờ nương, người anh vẫn cứ phải nghe tiếng càm ràm, nói bóng nói gió của người em về chuyện mất con bê. Một ngày nọ, không chịu nổi những lời nói khó nghe của người em nữa, người anh bèn đi tìm một người thợ hồ về để xây một bức tường ngay bên bờ đất của mình để che cho khuất mắt cái mương và căn nhà của người em. Sau khi giao việc cho anh thợ, người anh ung dung vào nhà nằm nghỉ. Chiều đến, anh hết sức bất ngờ khi không thấy bức tường nào cả, mà chỉ thấy một cây cầu nhỏ nối từ bên đây bờ đất nhà anh qua tới bên kia bờ đất của người em. Người em nhìn thấy cây cầu từ bên bờ đất của anh mình bắt qua nhà mình thì cảm động, cho rằng anh mình muốn làm hòa với mình nên đã bước lên cây cầu đó, tiến qua nhà người anh. Phần người anh nhìn thấy em trai đang tiến qua nhà mình thì nghĩ rằng em trai mình đã biết lỗi. Anh cũng chạy lên cây cầu, và đến giữa cầu thì hai anh em ôm chầm lấy nhau mà khóc. Từ đó, họ không còn giận nhau nữa. Lối qua hai nhà cũng được thông thương nhờ cây cầu mà người thợ hồ đã làm, không theo đơn đặt hàng của gia chủ. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hàng ngày với những va chạm, hơn thua, tranh chấp về quyền lợi thường làm nảy sinh những mâu thuẫn giữa con người với nhau. Câu chuyện về những người ruột thịt trong gia đình lắm khi hằn học, mặt nặng mặt nhẹ và thậm chí to tiếng với nhau chỉ vì một miếng ăn không đồng đều hay phần tài sản phân chia chẳng như nhau đã trở thành những chuyện rất ư quen tai và quen mắt đối với chúng ta. Tuy nhiên, để có thể chấp nhận một cây cầu nối hai bờ yêu thương như hai anh em trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe lại là điều không mấy dễ dàng. Cây cầu yêu thương đã có đó. Điều quan trọng là người ta có biết nhìn lại bản thân mình, nhận ra sự ích kỷ và lối sống thiếu bác ái và khoan dung hay không để hoán cải, khiêm tốn sửa đổi bản thân và can đảm bước đến hàn gắn lại những đổ vỡ trong tương quan với tha nhân hay không. Như người thợ đã xây nên nhịp cầu yêu thương ấy, Chúa Giê-xu đã đến trần gian và chính Ngài là nhịp cầu nối hai bờ yêu thương giữa con người với Thiên Chúa, là nẻo đường dắt con người về với Đấng là bờ bến yêu thương của đời mình. Ước gì mỗi người chúng ta bước vào mùa vọng với thái độ tỉnh thức và hoán cải qua việc canh tân đời sống và tích cực xây nên những nhịp cầu yêu thương nối tình người với người, để trong ngày Chúa đến, niềm tin và tình yêu vẫn luôn được thắp sáng trong cuộc sống của chúng ta.
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin và tình yêu cho chúng con, để chúng con luôn biết tỉnh thức và chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng chờ đón Chúa đến đem niềm vui và ơn cứu rỗi cho chúng con. Amen.
Bao cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng. Xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.